Sang ngày thứ ba, Viên Chỉ Huy triệu tập các sĩ quan của mình. Hắn gọi nhà luyện kim đan đến rồi nói:
"Nào, chúng ta hãy xem gã ghê biến thành gió như thế nào,
rồi sẽ biết."
Nhà luyện kim đan đáp. Cậu dẫn họ đến khối đá hôm qua, yêu cầu mọi người ngồi đó.
"Các người phải đợi khá lâu đấy."
Cậu nói.
"Đâu có gì mà vội, chúng ta là dân sa mạc mà."
Cậu nhìn quanh mình, xa xa phía chân trời kia là núi, đồi cát, đá tảng và các bụi cây leo. Ở một nơi như không thể nào có nổi sự sống mà cây cỏ vẫn cố bám vào đó để sống. Sa mạc này cậu đã đi qua nhiều tháng ròng, thế mà chỉ biết có mỗi một phần rất nhỏ của nó. Trong thời gian này, cậu đã gặp một người Anh, thấy nhiều đoàn lữ hành, một ốc đảo với 50.000 cây chà là và 300 cái giếng nước. Cậu cũng đã chứng kiến cuộc xung đột giữa các bộ tộc.
"Sao hôm nay bạn còn đến đây?"
Sa mạc hỏi cậu.
"Hôm qua, chẳng lẽ mình nhìn nhau chưa đủ à?"
"Bạn giữ người tôi yêu ở một nơi nào đó, cho nên nhìn ngắm biển cát trải dài vô tận của bạn, cũng là ngắm nhìn nàng. Tôi muốn quay về với nàng, nên cần bạn giúp tôi biến thành gió."
"Yêu nghĩa là gì?"
"Yêu, giống như khi chim ưng bay trên biển cát của bạn, bởi vì đối với chim, thì bạn là một cánh đồng xanh màu mỡ, và nó chẳng bao giờ bay về mà không săn được gì. Nó rành rẽ các tảng đá, các đồi cát, núi non của bạn, còn bạn thì hào phóng đối với nó."
"Nó cướp đoạt của tôi thì có."
Sa mạc đáp.
"Tôi nuôi những con mồi của nó nhiều năm ròng, cho chúng uống số nước ít ỏi tôi có được, rồi tôi lại chỉ cho nó con mồi ở đâu. Một ngày kia, khi tôi đang vui sướng thấy con mồi của nó chập chững đi trên bãi cát của tôi, thì nó từ trên bầu trời cao bổ xuống, cướp đi công trình tôi đã nuôi."
"Nhưng bạn nuôi những con mồi cũng chính vì mục đích đó thôi."
Cậu đáp.
"Để nuôi chim ưng, rồi chim ưng nuôi người. Và cuối cùng, đến một ngày nào đó, con người nuôi lại bãi cát của bạn, để các con mồi lại lớn lên. Đó chính là sự vận động của vũ trụ."
"Yêu là thế à?"
"Phải, yêu là thế đó. Nó biến con mồi thành chim ưng thành người, rồi đến lượt người biến thành sa mạc. Nó biến chì thành vàng, rồi đưa vàng trở về với lòng đất."
"Tôi chẳng hiểu bạn nói gì cả."
Sa mạc nói.
"Nhưng ít ra bạn cũng hiểu được rằng, ở một nơi nào đó giữa các đồi cát của bạn, có một cô gái đang mong đợi tôi. Chính vì thế mà tôi phải biến thành gió."
Sa mạc làm thinh một lúc, rồi mới nói với cậu.
"Tôi sẽ cho bạn cát để gió thổi, nhưng một mình thì tôi chẳng làm được gì đâu. Bạn phải yêu cầu gió giúp mới được."
Một làn gió nhẹ nhẹ nổi lên. Những người Ả Rập quay nhìn cậu. Họ không hiểu thứ tiếng cậu nói. Nhà luyện kim đan mỉm cười. Gió mơn man khuôn mặt cậu. Nó nghe được những gì cậu nói với sa mạc, vì gió biết hết mọi chuyện. Nó đi khắp thế giới, nhưng không có chỗ nào là khởi điểm, cũng không có nơi nào để gió dừng lại vĩnh viễn.
"Giúp tôi với,"
cậu nói.
"Mới gần đây, bạn đã đem đến cho tôi giọng nói của người tôi yêu."
"Ai dạy bạn tiếng nói của sa mạc và gió?"
"Trái tim tôi đấy."
Gió có rất nhiều tên. Ở vùng này, người Ả Rập gọi nó là Sirocco, và tin rằng nó mang hơi ẩm từ vùng đất ngập nước, nơi cư trú của người da đen. Ở vùng đất xa xôi quê hương của cậu, người ta gọi nó là Lê Văn, vì cho rằng nó mang theo cát sa mạc và tiếng thét xung trận của người Moren. Còn ở những vùng xa nữa, phía sau những đồng cỏ cậu vẫn thả cừu, thì người ta cho rằng gió đến từ Andalusia. Nhưng đúng ra, gió chẳng đến từ một nơi nào cả, cũng chẳng đi đâu hết, vì thế mà nó mạnh hơn cả sa mạc. Một ngày nào đó, có thể sẽ có người trồng được cây trên sa mạc, thậm chí nuôi được cừu ở đó nữa, nhưng sẽ không ai khống chế được gió.
"Bạn không thể biến thành gió được, vì thể chất của chúng mình khác nhau hoàn toàn."
"Không đúng. Trên đường đi, tôi đã học được những bí mật của thuật luyện kim đan. Trong người tôi tập hợp đủ cả gió, sa mạc, đại dương, sao trời và mọi thứ trong vũ trụ. Chúng ta đều cùng do một bàn tay tạo ra, và có cùng một linh hồn. Tôi muốn được như bạn, có thể đến khắp mọi ngóc ngách, vượt biển cả, thổi bay lớp cát che phủ kho báu của tôi, và đem đến đây tiếng nói của người con gái tôi yêu.
Mấy hôm trước, tôi có nghe bạn trò chuyện với nhà luyện kim đan. Ông bảo mỗi sự vật đều có vận mệnh riêng, con người không thể biến thành gió được.
Bạn hãy dạy tôi cách biến thành gió, một vài khoảnh khắc thôi. Như thế, bạn và tôi có thể trò chuyện về khả năng vô hạn của người và gió.
Gió thêm hiếu kỳ, đó là điều chưa từng có. Nó muốn chuyện trò tiếp về những chuyện ấy, nhưng không biết phải biến người thành gió ra sao. Thế mà nó vốn làm được khối chuyện cơ đấy. Tạo nên sa mạc này, đánh chìm tàu này, đốn ngã biết bao khu rừng này, thổi qua các thành phố đầy âm nhạc và những âm thanh lạ này. Nó nghĩ rằng mình làm được hết rồi. Thế mà một gã trai bảo rằng vẫn còn bao chuyện khác nữa gió có thể làm được.
Cái đó gọi là tình yêu.
Cậu nói khi thấy gió sắp xiêu lòng.
Khi yêu, người ta có thể tạo dựng nên tất cả. Khi yêu, thì không cần phải hiểu chuyện gì đang xảy ra, vì mọi sự diễn ra trong chính mình. Khi yêu, thì ngay cả người cũng có thể biến thành gió được. Tất nhiên, phải được gió giúp sức.
Gió vốn rất tự cao, nên nó không hài lòng khi nghe cậu nói. Nó bèn thổi mạnh hơn, làm cho cát bay mù mịt. Nhưng rồi nó phải thừa nhận rằng, tuy dẫn đi khắp thế giới thật, nhưng cũng không biết làm thế nào để biến được người thành gió, và cũng chẳng biết gì về tình yêu cả.
Trên đường đi vòng quanh thế giới, tôi thường được nghe người ta nhìn lên trời, nói về tình yêu.
Gió điên tiết, nhìn nhận khả năng hạn chế của mình.
Có lẽ bạn nên hỏi trời xanh kia xem sao.
Được, bạn hãy giúp tôi bằng cách tung đầy cát vào không khí, che khuất mặt trời, để tôi nhìn mặt trời mà không sợ mù mắt.
Gió bèn phùng má thổi, một đám mây cát che kín bầu trời, và mặt trời trông chỉ như một cái đĩa vàng. Ở doanh trại, người ta không nhìn thấy gì nữa cả. Những người dân sa mạc đã quá quen với thứ gió mà họ gọi là sa mum này. Đối với họ thì nó còn ghê gớm hơn bão tố trên biển cả, dù họ không biết biển là gì. Ngựa hí vang, khí giới phủ đầy cát. Trên mỏm khối đá, một viên sĩ quan quay sang nói với viên chỉ huy.
Có lẽ mình nên chấm dứt thôi.
Họ không còn có thể nhìn thấy cậu nữa. Mặt họ che bằng khăn màu xanh, chỉ để lộ những cặp mắt kinh hoàng.
Chấm dứt thôi.
Một người khác nói.
Không, ta muốn được chứng kiến sự vĩ đại của Allah.
Giọng viên chỉ huy đầy thành kính.
Ta muốn được thấy người biến thành gió như thế nào.
Nhưng hắn ghi nhớ tên hai người vừa tỏ ra sợ hãi. Khi làm gió, hắn sẽ cách chức họ, vì đàn ông sa mạc không được phép biết sợ là gì.
Gió bảo tôi rằng bạn biết về tình yêu.
Cậu nói với mặt trời.
Nếu đúng vậy, thì bạn cũng phải biết về tâm linh vũ trụ, vốn được hình thành từ tình yêu.
Từ trên cao này,
mặt trời đáp,
tôi có thể trông thấy tâm linh vũ trụ. Chúng tôi vẫn cùng hợp lực làm cho cây cỏ lớn lên, khiến cừu biết tìm bóng mát. Từ chỗ này của tôi, xa mặt đất lắm nha, tôi học được cách yêu. Tôi biết rằng chỉ cần mình xích lại gần mặt đất một chút xíu thôi, cũng đủ khiến mọi vật bị hủy diệt và tâm linh vũ trụ cũng không tồn tại được nữa. Cho nên, hai chúng tôi thân ái nhìn ngắm nhau. Tôi cống hiến ánh sáng và hơi ấm, còn nó cho tôi lẽ sống. Tôi biết rõ cả tâm linh vũ trụ, vì chúng tôi trò chuyện cùng nhau rất nhiều suốt cuộc hành trình bất tận trong vũ trụ. Tâm linh vũ trụ bảo rằng khó khăn lớn nhất của nó là cho tới nay chỉ có thú vật và cây cỏ hiểu được tất cả là một, rằng thật ra sắc chẳng cần gì phải giống như đồng hay đồng giống như vàng. Mỗi loại cứ làm tròn nhiệm vụ của mình thì tất cả sẽ cùng làm thành một bản giao hưởng của hòa bình. Nếu như bàn tay đã viết tất cả những điều này ngừng lại vào ngày sáng thế thứ năm, nhưng mà còn ngày thứ sáu nữa.
Mặt trời nói,
bạn sáng suốt lắm, bởi vì bạn quan sát sự vật từ xa.
Cậu nói,
nhưng bạn không biết về tình yêu. Nếu không có ngày thứ sáu, thì sẽ không có con người. Đồng sẽ mãi là đồng, chì chỉ là chì. Đúng là mọi thứ có vận mệnh của nó, và sẽ có một ngày vận mệnh đó hoàn thành, rồi mọi sự vật chuyển hóa thành tốt hơn, mang vận mệnh mới, cho đến khi tâm linh vũ trụ chỉ còn là một tổng thể duy nhất.
Mặt trời trầm ngâm một lúc, rồi chiếu sáng hơn nữa. Gió rất thú vị với cuộc trò chuyện, nên ra sức thổi mạnh hơn, để mặt trời khỏi làm mù mắt cậu.
Chính vì thế mà có thuật luyện kim đan.
Cậu nói,
để rồi ai cũng mơ ước tìm kiếm kho báu của mình, rồi muốn được khá hơn kiếp trước. Chì sẽ giữ vai trò của nó cho đến khi thế giới không cần chì nữa. Vậy là chì sẽ phải biến thành vàng. Đó chính là việc của các nhà luyện kim đan. Họ cho thấy, khi chúng ta ra sức tự hoàn thiện mình, thì mọi sự vật quanh ta cũng hoàn mỹ theo.
Vậy tại sao bạn bảo tôi không biết gì về tình yêu?
Mặt trời hỏi cậu.
Vì tình yêu không tĩnh tại như sa mạc, và không lang thang cùng khắp thế giới như gió, cũng không phải đứng từ xa nhìn sự vật như bạn vậy. Tình yêu là sức mạnh, làm chuyển biến và nâng tâm linh vũ trụ lên cao hơn nữa. Lần đầu tiên, khi nhập vào tâm linh vũ trụ, tôi tưởng nó là tuyệt mỹ rồi. Về sau, tôi mới biết nó là phản ảnh của tạo vật, nghĩa là cũng mang trong nó chiến tranh và đam mê. Chúng ta nuôi dưỡng tâm linh của vũ trụ, và thế giới của chúng ta trở nên tốt hay xấu hơn, tùy theo bản thân của chúng ta tốt hay xấu hơn. Ở điểm này, mới thấy được vai trò sức mạnh của tình yêu. Vì khi yêu, chúng ta cố trở nên tốt hơn.
Bạn muốn gì ở tôi?
Mặt trời hỏi.
Tôi muốn bạn giúp tôi biến thành gió.
Cậu đáp.
Thiên nhiên công nhận tôi là tạo vật sáng suốt nhất trong muôn loài.
Mặt trời đáp.
Nhưng tôi không biết cách biến bạn thành gió.
Vậy tôi phải hỏi ai?
Mặt trời ngẫm nghĩ một lúc. Ngọn gió kia đang lắng nghe, và nhất định sẽ đi rêu rao cùng khắp rằng khả năng của mặt trời cũng hạn chế thôi. Mặt trời thấy không dễ thoát khỏi cái anh chàng nói thứ ngôn ngữ vũ trụ này.
Bạn hãy hỏi bàn tay đã ghi chép lên mọi sự.
Mặt trời đáp. Gió treo mừng thổi mạnh hơn bao giờ hết, cuốn tung các mái lều, giật đứt dây ngựa buồm. Trên đỉnh tảng đá, những người Ả Rập ôm chặt lấy nhau để khỏi bị thổi bay đi. Cậu hướng lòng mình về cái bàn tay đã ghi chép mọi sự. Cậu cảm thấy vũ trụ nín lặng, nên cũng nín lặng theo. Tình yêu trào dâng từ trái tim cậu. Lần đầu tiên trong đời, cậu lẩm nhẩm một bài kinh không lời, không có cầu xin. Cậu không cảm ơn vì lũ cừu đã tìm ra đồng cỏ mượt, không cầu xin bán được nhiều hàng pha lê hơn nữa, hay cầu xin để người con gái cậu yêu chờ đợi cậu trở về. Trong sự yên ắng, cậu hiểu rằng sa mạc, gió và mặt trời cũng đang cố hiểu những dấu hiệu được vẽ lên từ bàn tay nọ để tìm ra con đường của mình, và để hiểu những gì đã khắc trên phiến ngọc. Cậu biết rằng những dấu hiệu này trải rác trên mặt đất và khắp vũ trụ. Nhìn bề ngoài thì chúng chẳng cho thấy một ý nghĩa nào cả, nên sa mạc, gió, mặt trời và con người không biết những dấu hiệu ấy được tạo ra để làm gì. Chỉ có bàn tay đỏ biết căn nguyên của mọi điều, và chỉ riêng nó làm được những phép lạ như biến đại dương thành sa mạc hay con người thành gió. Bởi chỉ bàn tay đó thấu hiểu rằng có một lực siêu phàm đã xoay dần vũ trụ tới mức 6 ngày sáng thế chuyển hóa thành công trình vĩ đại. Cậu nhập vào tâm linh vũ trụ và nhận biết rằng nó là một phần linh hồn hóa công, và linh hồn hóa công là linh hồn của cậu. Như thế, tự cậu có thể làm được phép lạ.